Chương 3. Lý luận về lưu thông của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội. Cấu trúc nội dung. 1. La mã: tuần hoàn và chu truyền của tư bản. 2. La mã: tái sản xuất tư bản xã hội. 1. La mã: tuần hoàn và chu truyền của tư bản. Sản xuất tư bản chủ nghĩa chỉ tồn tại và phát triển khi tư bản tuần hoàn và chu truyền liên tục. Một nhỏ: khái niệm chung về tuần hoàn và chu truyền. Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông của tư bản chủ nghĩa rộng là sự vận động của tư bản, nhờ đó mà tư bản lớn lên và thu được giá trị thặng dư, cũng tức là tuần hoàn và chu truyền của tư bản. Tư bản trong quá trình vận động đều trải qua 3 giai đoạn, tồn tại dưới 3 hình thức và thực hiện 3 chức năng. Ở giai đoạn 1, tư bản mang hình thái tiền tệ, thực hiện chức năng mua các yếu tố sản xuất. Ở giai đoạn 2, tư bản mang hình thái sản xuất, thực hiện chức năng phối hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra hàng hóa mới, trong đó có chứa đựng giá trị thặng dư. Ở giai đoạn thứ 3, tư bản mang hình thái hàng hóa, thực hiện chức năng bán, tức là chuyển tư bản hàng hóa thành tư bản tiền tệ để thu giá trị thặng dư. Như vậy, tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản qua 3 giai đoạn. Tồn tại dưới 3 hình thức, thực hiện 3 chức năng, rồi quay về dưới hình thức ban đầu với số lượng lớn. Điều kiện bảo đảm để tuần hoàn của tư bản diễn ra liên tục là: 1. Tổng tư bản của doanh nghiệp phải chia thành 3 bộ phận, và mỗi bộ phận phải có mặt ở một trong 3 giai đoạn của quá trình tuần hoàn. 2. Mỗi một bộ phận của tư bản phải vận động như là một tư bản độc lập. Cần chú ý là 3 hình thái của tư bản không phải là 3 loại tư bản khác nhau, mà là 3 hình thái của một tư bản công nghiệp biểu hiện trong quá trình vận động của nó. Song, quá trình vận động này đã chứa đựng khả năng tách rời của 3 hình thái tư bản. Trong quá trình phát triển, khả năng tách rời đó đã làm xuất hiện tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay, hình thành nên các tập đoàn tư bản khác nhau, gồm chủ công nghiệp, nhà buôn, chủ ngân hàng, v.v., cùng chia nhau giá trị thặng dư. Tuần hoàn của tư bản, nếu xếp nó là một quá trình định kỳ đổi mới và lặp đi lặp lại, thì gọi là sự chu truyền của tư bản. Chu truyền của tư bản nói lên tốc độ vận động của tư bản nhanh hay chậm. Lực lượng sản xuất phát triển, những tiến bộ về mặt tổ chức sản xuất, việc áp dụng những thành tựu mới của hóa học, sinh học, tin học vào sản xuất, sự phát triển của phương tiện vận tải và bưu chính viễn thông, những thay đổi của tổ chức thương mại hiện đại, v.v., cho phép rút ngắn thời gian tuần hoàn và do đó tăng được tốc độ chu truyền của tư bản. Nghiên cứu tuần hoàn tư bản và chu truyền tư bản đều là nghiên cứu sự vận động của tư bản. Sự khác nhau của chúng là ở chỗ, nghiên cứu tuần hoàn của tư bản là nghiên cứu sự vận động về mặt chất, các giai đoạn, các hình thức tồn tại, các chức năng, các điều kiện bảo đảm cho tư bản vận động liên tục. Còn nghiên cứu chu truyền của tư bản là nghiên cứu về mặt lượng của sự vận động, tức là nghiên cứu về tốc độ vận động của tư bản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hai nhỏ: thời gian chu truyền và tốc độ chu truyền của tư bản. 2.1. Thời gian chu truyền. Thời gian chu truyền của tư bản là thời gian tính từ khi tư bản ứng ra dưới một hình thái nhất định, thường là tư bản tiền tệ, cho đến khi thu về cũng dưới hình thức ban đầu với giá trị lớn hơn. Thời gian chu truyền tư bản cũng là thời gian tư bản thực hiện một vòng tuần hoàn. Tuần hoàn của tư bản bao gồm quá trình sản xuất và quá trình lưu thông, nên thời gian chu truyền của tư bản cũng bao gồm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Thời gian chu truyền bằng thời gian sản xuất cộng thời gian lưu thông. Thời gian sản xuất là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất. Thời gian này lại bao gồm thời gian lao động. thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất. Thời gian lao động là thời gian người lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Đây là thời kỳ hữu ích nhất vì nó tạo ra giá trị hàng hóa. Thời gian gián đoạn lao động là thời gian đối tượng lao động tồn tại dưới dạng bán thành phẩm nằm trong lĩnh vực sản xuất. Nhưng cần sự tác động của tự nhiên như thời gian để cây lúa tự lớn lên, rượu ủ men, gạch mộc hoặc gỗ phơi cho khô, hay chờ phản ứng hóa học để đầu vào đạt chuẩn mới tiếp tục sản xuất. Thời gian dự trữ sản xuất là thời gian các yếu tố sản xuất đã mua về nhưng chưa đưa vào sản xuất, nằm dưới dạng dự trữ để bảo đảm cho sản xuất diễn ra liên tục. Thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất đều không tạo ra giá trị sản phẩm. Sự tồn tại hai loại thời gian này là không tránh khỏi. Nhưng nói chung, nếu tìm cách rút ngắn được hai loại thời gian này sẽ có ý nghĩa kinh tế xã hội rất lớn, mà trước hết là nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn. Nhìn tổng thể, thời gian sản xuất dài hay ngắn trước hết phụ thuộc vào tính chất ngành nghề kinh doanh và đặc tính của từng loại sản phẩm. Trong kinh tế thị trường hiện đại, thời gian sản xuất dài hay ngắn phụ thuộc rất lớn vào trình độ kỹ thuật công nghệ có thể được áp dụng, quy mô sản xuất cùng khả năng dự trữ các yếu tố sản xuất và cả sự tác động của tự nhiên đối với từng loại sản phẩm. Thời gian lưu thông bao gồm thời gian mua các yếu tố sản xuất như nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị và thời gian bán sản phẩm. Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, thời gian bán ngày càng đóng vai trò quan trọng. Nhìn tổng thể, thời gian lưu thông dài hay ngắn phụ thuộc vào các yếu tố như khoảng cách thị trường xa hay gần, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho lưu thông hàng hóa hiện đại hay thô sơ, quy mô thị trường lớn hay nhỏ, sức mua của dân chúng và một yếu tố nhiều khi đóng vai trò quyết định đối với doanh nghiệp, đó là hoạt động tiếp thị. Nhận biết rõ được thời gian sản xuất và thời gian lưu thông cho phép định hình được các giải pháp rút ngắn thời gian chu chuyển hay tăng tốc độ chu chuyển tư bản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2.2. Tốc độ chu chuyển của tư bản. Tốc độ chu chuyển tư bản là khái niệm dùng để chỉ sự vận động nhanh hay chậm của tư bản ứng trước. Đơn vị tính tốc độ chu chuyển tư bản là số vòng hay số lần chu chuyển của tư bản trong một thời gian nào đó, thường là tính cho một năm. Công thức tính như sau: N lớn bằng C lớn H lớn trên C nhỏ H nhỏ. Trong đó, N lớn là số vòng chu chuyển trong một năm, C nhỏ H nhỏ là thời gian của một vòng chu chuyển, C lớn H lớn là thời gian tư bản vận động trong một năm, 360 ngày hay 12 tháng. Ví dụ, một tư bản có thời gian chu chuyển là 90 ngày, được một vòng. Theo công thức trên, số vòng chu chuyển trong một năm là N nhỏ bằng 360 ngày chia cho 90 ngày bằng 4 vòng. Sự trình bày trên cho thấy tốc độ chu chuyển của tư bản vận động theo tỷ lệ nghịch với thời gian chu chuyển một vòng của tư bản. Thời gian chu chuyển một vòng càng ngắn thì tốc độ chu chuyển của tư bản càng nhanh. Tăng nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản luôn là mục tiêu phương tiện của nhà quản lý vì nó cho phép tăng nhanh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tư bản cố định và tư bản lưu động. Ba nhỏ: tư bản cố định và tư bản lưu động. Tư bản sản xuất bao gồm hai bộ phận: giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng, v.v. và giá trị nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ. Phương thức chu chuyển giá trị của hai bộ phận này sang sản phẩm mới trong quá trình sản xuất có sự khác nhau. Căn cứ vào sự khác nhau này, người ta chia tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu động. Bộ phận tư bản sản xuất gồm máy móc, thiết bị, nhà xưởng, v.v. tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần mà chuyển dịch từng phần vào trong quá trình sản xuất, gọi là tư bản cố định. Bộ phận tư bản sản xuất gồm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ, tiền lương, v.v. được tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm, gọi là tư bản lưu động. Tư bản cố định được sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất và nó bị hao mòn dần. Có hai loại hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Hao mòn hữu hình là hao mòn về mặt vật chất, hao mòn về giá trị sử dụng. Hao mòn hữu hình do quá trình sử dụng và sự tác động của tự nhiên làm cho các bộ phận của tư bản cố định dần dần hao mòn, đi tới chỗ hư hỏng phải thay thế. Hao mòn vô hình là hao mòn thuần túy về mặt giá trị. Hao mòn vô hình xảy ra khi máy móc còn tốt nhưng bị mất giá vì xuất hiện các máy móc hiện đại hơn, rẻ hơn hoặc có giá trị tương đương nhưng có công suất cao hơn. Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, tư bản cố định ngày càng có nguy cơ hao mòn vô hình rất nhanh. Bởi vậy, việc thu hồi nhanh giá trị tư bản cố định có ý nghĩa rất quan trọng trong kinh doanh. Trong điều kiện đó, buộc các nhà đầu tư phải tìm mọi cách gia tăng khấu hao tư bản cố định. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định thường được tính rất cao ngay từ những năm đầu chế tạo sản phẩm, nhằm lợi dụng giá sản phẩm cao của đầu chu kỳ kinh doanh, sau đó giảm dần tỷ lệ khấu hao cùng với việc giảm giá sản phẩm ở cuối chu kỳ của nó. Với tư bản lưu động, để nâng cao hiệu quả sử dụng, các nhà đầu tư luôn tìm cách gia tăng tốc độ luân chuyển ở mọi khâu của quá trình sản xuất và tiêu thụ. Ở khâu dự trữ, thực hiện mức dự trữ tồn kho hợp lý để sản xuất diễn ra liên tục và tối thiểu hóa được chi phí dự trữ. Ở khâu sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ để rút ngắn thời gian chế tạo ra một đơn vị sản phẩm. Ở khâu tiêu thụ, chú trọng việc lựa chọn khách hàng, phương thức thanh toán để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm. 4 nhỏ. Chu chuyển chung và chu chuyển thực tế của tư bản ứng trước. 4.1. Chu chuyển chung của tư bản ứng trước. Chu chuyển chung là chu chuyển trung bình của tư bản cố định và tư bản lưu động. Chu chuyển chung nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ chu chuyển của hai bộ phận nói trên của tổng tư bản. Tốc độ chu chuyển chung của tổng tư bản ứng trước được tính bằng giá trị chu chuyển trung bình của tư bản cố định và giá trị chu chuyển trung bình của tư bản lưu động trong năm chia cho giá trị của tổng tư bản ứng trước. Công thức tính như sau. T lớn bằng tỷ lệ của G lớn C, D cộng G lớn, L, D, tất cả chia cho K lớn. Công thức thứ nhất, trong đó, T lớn là tốc độ chu chuyển chung của tổng tư bản ứng trước. G lớn C, D là giá trị chu chuyển trung bình của tư bản cố định trong năm. Giá trị tư bản cố định trên số năm sử dụng. G lớn LD là giá trị chu chuyển trung bình của tư bản lưu động trong năm. Giá trị tư bản lưu động nhân số vòng hay số lần chu chuyển của nó trong năm. Ví dụ, một doanh nghiệp có tổng tư bản đầu tư là 100.000 USD, trong đó tư bản cố định là 80.000 USD, được sử dụng trong 5 năm và tư bản lưu động là 20.000 USD. Tư bản lưu động 2 tháng chu chuyển 1 vòng hay chu chuyển 6 vòng trong 1 năm. Theo công thức trên, ta có G lớn CD bằng 80.000 USD trong 5 năm bằng 16.000 USD. G lớn LD bằng 20.000 USD nhân 6 vòng bằng 120.000 USD. Thay vào công thức 1, ta có T lớn bằng 16.000 cộng 120.000 tất cả chia cho 100.000 bằng 1,36 vòng trong một năm. Ví dụ trên cho thấy tốc độ chu chuyển chung của tư bản ứng trước tỷ lệ thuận với tổng giá trị chu chuyển trung bình của tư bản cố định và tư bản lưu động, và tỷ lệ nghịch với tổng tư bản ứng trước. Tốc độ chu chuyển chung cho biết hiệu quả sử dụng tư bản đầu tư. Điều này rất có ý nghĩa trong quản trị rủi ro. 4.2. Chu chuyển thực tế. Chu chuyển thực tế là chu chuyển của toàn bộ tư bản cố định. Chu chuyển thực tế nhanh hay chậm phụ thuộc vào thời gian để giá trị tư bản cố định chuyển hết vào sản phẩm mới hay giá trị tư bản cố định được khôi phục hoàn toàn. Theo ví dụ trên, thì tốc độ chu chuyển thực tế của toàn bộ tư bản ứng trước là 5 năm một vòng. Chu chuyển thực tế càng nhanh thì tư bản cố định nhanh được đổi mới. Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể hiện đại hóa sản xuất theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ mới. Điều này rất có ý nghĩa với mọi quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Năm nhỏ, tác dụng và biện pháp nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản. 5.1. Tác dụng của việc nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản. Tăng tốc độ chu chuyển tư bản hay rút ngắn thời gian chu chuyển có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tư bản. Thứ nhất, nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản cố định cho phép tăng nhanh quỹ khấu hao, làm cho khối lượng tư bản sử dụng tăng lên. Mặt khác, tiết kiệm được chi phí bảo quản, sửa chữa, giảm được hao mòn hữu hình và vô hình, đổi mới nhanh được máy móc thiết bị. Thứ hai, nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động sẽ làm tăng lượng tư bản sử dụng trong năm, cho phép tiết kiệm được tư bản ứng trước, bộ phận tư bản mua nguyên nhiên liệu được sử dụng nhiều lần hơn, tiết kiệm được chi phí kho bãi, bảo quản, chi phí cải thiện điều kiện làm việc như vệ sinh, ánh sáng, thông gió, v.v. Thứ ba, đối với tư bản khả biến, nâng cao tốc độ chu chuyển sẽ trực tiếp làm tăng thêm tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư, mà thực chất là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5.2. Các biện pháp cơ bản nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản. Thời gian chu chuyển tư bản là khoảng thời gian từ khi tư bản ứng ra dưới một hình thức nhất định đến khi nó trở về hình thức đó nhưng có thêm giá trị thặng dư. Như vậy, để chu chuyển một vòng, tư bản phải trải qua 3 giai đoạn, 2 giai đoạn trong lưu thông và 1 giai đoạn trong sản xuất. Muốn tăng tốc độ chu chuyển tư bản, phải làm giảm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông của nó. Vì thế, mọi giải pháp cho phép rút ngắn được thời gian sản xuất và thời gian lưu thông đều làm tăng tốc độ chu chuyển của tư bản. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, tính quy luật của vấn đề này thể hiện như sau. Để các doanh nghiệp hiện đại hóa được lực lượng sản xuất, rút ngắn được thời gian sản xuất và lưu thông, ở tầm vĩ mô, chính phủ phải tạo môi trường kinh tế và pháp lý để phát triển cho được thị trường công nghệ và thị trường vốn. Chính phủ phải xây dựng và phát triển cho được cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho lưu thông hàng hóa. Ở tầm vi mô, để rút ngắn thời gian lưu thông, các chủ thể kinh tế phải xây dựng và thực hiện cho được chiến lược khách hàng với các mục tiêu. Gia tăng số lượng người mua, gia tăng khả năng mua sắm và gia tăng sự ham thích mua sắm. Hoàn thiện mình theo sự tiến bộ của thương mại hiện đại để tăng nhanh được tốc độ tuần hoàn và chu chuyển của tư bản là con đường sinh tồn của các chủ thể kinh tế vi mô.
Hai la mã: tái sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng kinh tế. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là một chỉnh thể của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Sự trao đổi sản phẩm giữa các ngành và lĩnh vực luôn mang lại trạng thái tăng trưởng ổn định, nhưng cũng có khi đẩy nền kinh tế vào trạng thái khủng hoảng. Nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội là nhằm chỉ rõ các quy luật, điều kiện, trao đổi sản phẩm trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, và nếu tuân thủ nó thì nền kinh tế tăng trưởng trong trạng thái ổn định. Ngược lại thì nền kinh tế lâm vào trạng thái khủng hoảng. 1. Hai khu vực của nền kinh tế. Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, các tư bản cá biệt hoạt động độc lập với nhau, nhưng do sự phân công lao động xã hội, chúng lại có sự liên hệ với nhau tạo thành tư bản xã hội. Như vậy, tư bản xã hội là tổng thể các tư bản cá biệt của xã hội vận động trong sự liên kết chằng chịt và tác động qua lại với nhau. Sự vận động của tư bản xã hội được thực hiện cả trong lĩnh vực sản xuất và trong lĩnh vực lưu thông. Trong nghiên cứu kinh tế, nếu tái sản xuất cá biệt ở từng doanh nghiệp, mặt giá trị sản phẩm có vai trò quan trọng, thì trong tái sản xuất xã hội, mặt hiện vật của tổng sản phẩm xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn. Dựa vào mặt hiện vật, có thể chia tổng sản phẩm xã hội thành tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, và do đó, toàn bộ nền kinh tế cũng chia thành hai khu vực. Khu vực 1 gọi là khu vực sản xuất tư liệu sản xuất. Khu vực 2 gọi là khu vực sản xuất tư liệu sinh hoạt. Mỗi khu vực lại bao gồm rất nhiều ngành, và số lượng các ngành này càng tăng lên cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội. Trên thực tế, ranh giới giữa các khu vực không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có thể một số ngành vừa thuộc khu vực 1 lại vừa thuộc khu vực 2. Thí dụ như ngành than, vừa sản xuất than để luyện thép, vừa sản xuất than cho tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. Ngành nông nghiệp, xét về mặt sản xuất ra lương thực, thực phẩm, trực tiếp phục vụ cho tiêu dùng của con người, thì thuộc về khu vực 2. Nhưng nếu xét về mặt sản xuất ra nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, thì lại thuộc khu vực 1. Thực hiện tổng sản phẩm xã hội thực chất là phân tích, xem các bộ phận tổng sản phẩm xã hội được bù đắp, trao đổi, mua bán như thế nào giữa các khu vực, các ngành của nền sản xuất xã hội trên cả hai mặt giá trị và hiện vật. Tỷ lệ thực hiện sản phẩm giữa hai khu vực là một trong những tỷ lệ cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Karl Marx đã đặt cơ sở cho tính quy luật về mối quan hệ giữa hai khu vực. Khi nghiên cứu mối quan hệ này, Karl Marx bắt đầu từ việc nghiên cứu tái sản xuất giản đơn, sau đó chuyển sang nghiên cứu tái sản xuất mở rộng. 2. Điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn. Tái sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại với quy mô như cũ, vì toàn bộ giá trị thặng dư được sử dụng hết cho tiêu dùng cá nhân. Để thuận lợi cho quá trình phân tích, Karl Marx đưa ra sơ đồ tái sản xuất dưới đây. Khu vực 1. 1. Mở ngoặc 4.000C cộng 1.000V cộng 1.000M bằng 6.000. Về mặt hiện vật là 6.000 tư liệu sản xuất. Khu vực 2. 2. Mở ngoặc 2.000C cộng 500V cộng 500M đóng ngoặc bằng 3.000. Về mặt hiện vật là 3.000 tư liệu sinh hoạt. Tổng sản phẩm xã hội là 9.000. Với sơ đồ này, các Marx đã dựa trên các giả định khoa học. Toàn bộ tư liệu sản xuất của khu vực 1 và tư liệu sinh hoạt của khu vực 2 đều được tiêu dùng hết trong một năm. Giá cả hàng hóa mua và bán đúng với giá trị, tỷ lệ giá trị của sản phẩm thặng dư M với giá trị sản phẩm cần thiết V là 100%. Tạm gác không xét đến sự thay đổi của kỹ thuật, nghĩa là cấu tạo hữu cơ không đổi, tạm gác yếu tố ngoại thương. Để cho sản xuất năm sau có thể tiến hành với quy mô như cũ, thì toàn bộ sản phẩm của hai khu vực phải được thực hiện như sau. Khu vực 1, tổng sản phẩm xã hội là 6.000 tư liệu sản xuất. Dùng 4.000 để bù đắp 4.000C đã hao phí trong năm sản xuất và được trao đổi trong nội bộ khu vực 1. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 1 mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng mua tư liệu sản xuất về để khôi phục năng lực sản xuất của mình. Còn 2.000, tương ứng 1.000V cộng 1.000M, trao đổi với khu vực 2 để lấy tư liệu sinh hoạt. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 1 mang tư liệu sản xuất ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng trả lương cho người lao động. Người lao động và chủ đầu tư lại dùng tiền mua tư liệu sinh hoạt của khu vực 2. Như vậy, các yếu tố sản xuất của khu vực 1 đã được khôi phục. Khu vực 2, tổng sản phẩm xã hội là 3.000 tư liệu sinh hoạt. Dùng 2.000 trao đổi với khu vực 1 để bù đắp 2.000C đã hao phí trong năm sản xuất. Thực tế là các doanh nghiệp sản xuất tư liệu sinh hoạt mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng mua tư liệu sản xuất để khôi phục năng lực sản xuất của mình. Còn 1.000, tương ứng 500V cộng 500M, trao đổi trong nội bộ khu vực 2 để thỏa mãn nhu cầu của người lao động và chủ đầu tư. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 2 mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng trả lương cho người lao động. Người lao động và chủ đầu tư lại dùng tiền mua tư liệu sinh hoạt của các doanh nghiệp khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Như vậy, các yếu tố sản xuất của khu vực 2 đã được khôi phục. Quan hệ trao đổi giữa hai khu vực có thể diễn đạt như sau. 1. Mở ngoặc 4.000C cộng 1.000V cộng 1.000M bằng 6.000 tư liệu sản xuất. 2. 2.000C cộng 500V cộng 500M bằng 3.000 tư liệu sản xuất. Trong đó, 1.000V cộng 1.000M của khu vực 1 có quan hệ trao đổi với 2.000C của khu vực 2. Với việc trao đổi như vậy, tình hình đầu tư của năm sau sẽ là 1. 4.000C cộng 1.000V cộng 3 chấm. 2. 2.000C cộng 500V cộng 3 chấm. Sự phân tích trên có thể rút ra điều kiện thực hiện hay quy luật trao đổi sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn nền kinh tế như sau. 1. Mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 2C. Điều kiện này cho biết toàn bộ tư liệu sản xuất tương ứng với giá trị mới ở khu vực 1 phải đủ bù đắp số lượng tư liệu sản xuất đã hao phí của khu vực 2. Điều kiện này nói lên mối quan hệ tỷ lệ hay quan hệ cân đối trong trao đổi giữa hai khu vực của nền kinh tế. Từ điều kiện thứ nhất, có thể rút ra điều kiện thứ hai bằng cách cộng vào hai vế 1C. 1. C cộng V cộng M bằng 1C cộng 2C. Điều kiện này cho biết toàn bộ tư liệu sản xuất được tạo ra ở khu vực 1 phải đủ bù đắp số lượng tư liệu sản xuất đã hao phí ở cả hai khu vực, nghĩa là cung về tư liệu sản xuất phải cân đối với cầu về tư liệu sản xuất trong nền kinh tế. Từ điều kiện thứ nhất, có thể rút ra điều kiện thứ ba bằng cách cộng vào hai vế 2, mở ngoặc V cộng M. 1. Mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc cộng 2, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 2, mở ngoặc C cộng V cộng M đóng ngoặc. Điều kiện này cho biết toàn bộ tư liệu sinh hoạt được sản xuất ra ở khu vực 2 phải đủ thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho cả hai khu vực, nghĩa là cung về tư liệu sinh hoạt phải cân đối với cầu về tư liệu sinh hoạt trong nền kinh tế. Tái sản xuất giản đơn không phải là hình thức điển hình của sự phát triển. Tuy nhiên, nghiên cứu tái sản xuất giản đơn là cơ sở để nghiên cứu tái sản xuất mở rộng thuận lợi hơn. 3. Điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng. Khi nghiên cứu tái sản xuất mở rộng, Karl Marx vẫn dùng những giả định như trong tái sản xuất giản đơn, nhưng có hai bổ sung quan trọng. Thực hiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng. Cấu tạo hữu cơ, tỷ lệ C trên V thay đổi cho sát với thực tế hơn. Karl Marx đưa ra sơ đồ sau. 1. Mở ngoặc 4.000C cộng 1.000V cộng 1.000M đóng ngoặc bằng 6.000 về mặt hiện vật là 6.000 tư liệu sản xuất. 2. Mở ngoặc 1.500C cộng 750V cộng 750M đóng ngoặc bằng 3.000 về mặt hiện vật là 3.000 tư liệu sinh hoạt. Tổng sản phẩm xã hội là 9.000. Với mức tích lũy 50%, việc thực hiện hay trao đổi tổng sản phẩm xã hội diễn biến như sau. Khu vực 1, tổng sản phẩm xã hội là 6.000 tư liệu sản xuất. Trước hết, dùng 4.000 để bù đắp 4.000C đã hao phí trong năm sản xuất và được trao đổi trong nội bộ khu vực 1. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 1 mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng mua tư liệu sản xuất về để khôi phục năng lực sản xuất của mình. Dùng 1.000 tương ứng 1.000V trao đổi với khu vực 2 để lấy tư liệu sinh hoạt. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 1 mang tư liệu sản xuất ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng trả lương cho người lao động. Người lao động lại dùng tiền mua tư liệu sinh hoạt của khu vực 2. Tích lũy 500 được chia như sau. 400 cho việc mở rộng sản xuất về tư liệu sản xuất, ký hiệu 400 tam giác C và trao đổi trong nội bộ khu vực 1. 100 cho việc thuê thêm công nhân, ký hiệu là 100 tam giác V và phải trao đổi với khu vực 2. Còn lại 500, ký hiệu là 500M2, trao đổi với khu vực 2 để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho người chủ đầu tư. Tóm lại, trong 6.000 tổng sản phẩm xã hội của khu vực 1, có 4.400 trao đổi trong nội bộ khu vực 1 và 1.600 trao đổi với khu vực 2. Như vậy, các yếu tố sản xuất của khu vực 1 đã được khôi phục và được mở rộng. Khu vực 2, tổng sản phẩm xã hội là 3.000 tư liệu sinh hoạt. Dùng 1.500 trao đổi với khu vực 1 để bù đắp 1.500 C đã hao phí trong năm sản xuất. Thực tế là các doanh nghiệp sản xuất tư liệu sinh hoạt mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng mua tư liệu sản xuất để khôi phục năng lực sản xuất của mình. Dùng 750, tương ứng 750V, trao đổi trong nội bộ khu vực 2 để thỏa mãn nhu cầu của người lao động. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 2 mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng trả lương cho người lao động. Người lao động lại dùng tiền mua tư liệu sinh hoạt của các doanh nghiệp khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Dùng 100 để mở rộng sản xuất về tư liệu sản xuất, ký hiệu là 100 tam giác C, và phải trao đổi với khu vực 1. Dùng 50 để thuê thêm công nhân, mở rộng sản xuất, ký hiệu là 50 tam giác C, và trao đổi trong nội bộ khu vực 2. Thực tế là các doanh nghiệp trong khu vực 2 mang sản phẩm ra thị trường bán, rồi dùng tiền bán hàng mua 100 tư liệu sản xuất để tái sản xuất mở rộng và dùng 50 trả lương cho người lao động mới tuyển dụng. Còn 600 dùng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho các chủ đầu tư và trao đổi trong nội bộ khu vực 2. Thực tế là các doanh nghiệp mang hàng hóa ra thị trường bán và dùng tiền bán hàng mua các hàng hóa khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Tóm lại, trong 3.000 tổng sản phẩm xã hội của khu vực 2, có 1.600 trao đổi với khu vực 1 và 1.400 trao đổi trong nội bộ khu vực 2. Mức tích lũy là 150 theo tỷ lệ C trên V bằng 2:1. Như vậy, các yếu tố sản xuất của khu vực 2 đã được khôi phục và được mở rộng. Quan hệ trao đổi giữa hai khu vực có thể diễn đạt như sau. 1. 4.000 C cộng 400 tam giác C cộng mở ngoặc 1.000 V cộng 100 tam giác V đóng ngoặc cộng 500M2 bằng 6.000 tư liệu sản xuất. 2. 1.500 C cộng 100 tam giác C cộng mở ngoặc 750 V cộng 50 tam giác V cộng 600M2 bằng 3.000 tư liệu sản xuất. Trong đó, 1.000 V cộng 100 tam giác V cộng 500M2 của khu vực 1 có quan hệ trao đổi với 1.500 C cộng 100 tam giác C của khu vực 2. Với việc trao đổi như vậy, tình hình đầu tư của năm sau sẽ là 1. 4.400 C cộng 1.100 V cộng 3 chấm. 2. 1.600 C cộng 800 V cộng 3 chấm. Sự phân tích trên có thể rút ra điều kiện thực hiện hay quy luật trao đổi sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng nền kinh tế như sau. 1. V cộng M lớn hơn 2 C. Điều kiện này cho biết toàn bộ tư liệu sản xuất tương ứng với giá trị mới ở khu vực 1 phải nhiều hơn số lượng tư liệu sản xuất đã hao phí của khu vực 2. Chỉ có như thế mới thực hiện được tái sản xuất mở rộng và khi trao đổi mới đạt trạng thái cân bằng. 1. Mở ngoặc V cộng tam giác V đóng ngoặc cộng M2 bằng 2 mở ngoặc C cộng tam giác C đóng ngoặc. Điều kiện này nói lên mối quan hệ tỷ lệ hay quan hệ cân đối trong trao đổi giữa hai khu vực của nền kinh tế. Từ điều kiện thứ nhất có thể rút ra điều kiện thứ hai. 1. Mở ngoặc C cộng V cộng M đóng ngoặc lớn hơn 1C cộng 2C. Chỉ có như thế mới thực hiện được tái sản xuất mở rộng và khi trao đổi mới đạt trạng thái cân bằng. 1. Mở ngoặc C cộng V cộng M đóng ngoặc bằng 1 mở ngoặc C cộng tam giác C đóng ngoặc cộng 2 mở ngoặc C cộng tam giác C đóng ngoặc. Điều kiện này cho biết toàn bộ tư liệu sản xuất được tạo ra ở khu vực 1 phải đủ bù đắp số lượng tư liệu sản xuất đã hao phí ở cả hai khu vực và đủ thỏa mãn nhu cầu tái sản xuất mở rộng ở cả hai khu vực. Nghĩa là cung về tư liệu sản xuất phải cân đối với cầu về tư liệu sản xuất trong nền kinh tế. Từ điều kiện thứ nhất, có thể rút ra điều kiện thứ ba là 1. Mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc cộng 2 mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc lớn hơn 2 mở ngoặc C cộng V cộng M đóng ngoặc. Chỉ có như thế khi trao đổi mới đạt trạng thái cân bằng. 1 cộng V cộng tam giác V cộng M2 đóng ngoặc cộng 2 mở ngoặc V cộng tam giác V cộng M2 đóng ngoặc bằng 2 mở ngoặc C cộng V cộng M đóng ngoặc. Điều kiện này cho biết toàn bộ tư liệu sinh hoạt được sản xuất ra ở khu vực 2 phải đủ thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho cả hai khu vực. Nghĩa là cung về tư liệu sinh hoạt phải cân đối với cầu về tư liệu sinh hoạt trong nền kinh tế. Toàn bộ sự trình bày trên cho thấy quá trình thực hiện tái sản xuất mở rộng nền kinh tế đòi hỏi phải tuân thủ quy luật trao đổi sản phẩm xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, không tránh khỏi sự vi phạm quy luật làm cho quá trình tái sản xuất có lúc mất cân đối giữa các khu vực, các ngành, các yếu tố. Nếu sự mất cân đối quá lớn và kéo dài sẽ làm cho nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Để hạn chế tình trạng trên, cần tăng cường vai trò quản lý vĩ mô và vi mô nền kinh tế. 4. Khủng hoảng kinh tế 4.1 Khủng hoảng kinh tế và nguyên nhân của khủng hoảng. Từ đầu thế kỷ 19, sự ra đời của nền đại công nghiệp cơ khí đã làm cho nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển theo chu kỳ, nghĩa là lâm vào tình trạng khủng hoảng. Khi khủng hoảng nổ ra, hàng hóa không tiêu thụ được, sản xuất bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp bị vỡ nợ, phá sản, công nhân thất nghiệp, thị trường rối loạn. Tình trạng thừa hàng hóa không phải là thừa so với nhu cầu của xã hội, mà thừa so với sức mua có hạn của quần chúng lao động. Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt nguồn từ chính mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Đó là mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội. Mâu thuẫn này biểu hiện ra thành các mâu thuẫn sau. Mâu thuẫn giữa tính tổ chức, tính kế hoạch rất chặt chẽ và khoa học ở từng đơn vị kinh tế, xí nghiệp, công ty, tập đoàn, với khuynh hướng tự phát khó kiểm soát trong toàn bộ nền sản xuất xã hội. Mâu thuẫn giữa khuynh hướng tích lũy, mở rộng không giới hạn của tư bản với sức mua có hạn của dân chúng. Hệ lụy của các mâu thuẫn này là các quy luật trao đổi sản phẩm xã hội, các cân đối cơ bản của nền kinh tế được trình bày ở mục 3, bị phá hoại, đẩy nền kinh tế vào trạng thái khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên nổ ra ở nước Anh vào năm 1825 và cuộc khủng hoảng đầu tiên mang tính thế giới nổ ra vào năm 1847. Hơn 80 năm sau, nhân loại đã chứng kiến và gánh chịu hậu quả của cuộc đại khủng hoảng năm 1930 và gần 80 năm sau nữa là đại suy thoái 2008-2009 và năm 2011. Nhân loại đang chứng kiến phong trào chiếm phố Wall hay chúng ta là 99%. Đây là hệ lụy của đại suy thoái 2008-2009. Mô tả dưới dạng sơ đồ thì khủng hoảng thể hiện như sau. Mức độ sản xuất hàng hóa tăng lên. Khi vượt nhu cầu tương ứng với khả năng thanh toán thực tế thì chuyện phải đến sẽ đến. Đó là việc cho vay tiền để mua hàng hóa với mục tiêu tăng cầu. Rồi thì nợ dần dần tích lũy. Tiền không thể cho vay được mãi và sự sản xuất rút ngắn lại vì không cần thiết. Bắt đầu quá trình sa thải nhân viên, công nhân với quy mô lớn. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, mức độ sung túc trong cuộc sống và sinh hoạt sụt giảm. 4.2 Tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế xuất hiện làm cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mang tính chu kỳ. Trong giai đoạn tự do cạnh tranh, cứ khoảng 8 đến 12 năm, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa lại trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế. Chu kỳ kinh tế của chủ nghĩa tư bản là khoảng thời gian nền kinh tế vận động từ đầu cuộc khủng hoảng này đến đầu cuộc khủng hoảng sau. Chu kỳ kinh tế gồm 4 giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi và hưng thịnh. Khủng hoảng là giai đoạn khởi điểm của chu kỳ kinh tế mới. Ở giai đoạn này, hàng hóa ế thừa, ứ động, giá cả giảm mạnh, sản xuất đình trệ, xí nghiệp đóng cửa, công nhân thất nghiệp gia tăng, tiền công hạ thấp. Nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán các khoản nợ nần nên phá sản, lực lượng sản xuất bị phá hoại nghiêm trọng. Tiêu điều là giai đoạn tiếp theo. Đặc điểm ở giai đoạn này là sản xuất trong trạng thái trì trệ, không còn tiếp tục đi xuống nữa nhưng cũng chưa tăng lên. Thương nghiệp vẫn đình đốn, hàng hóa được bán với giá hạ, tư bản để rỗi nhiều. Để thoát khỏi bế tắc, các nhà tư bản đứng vững được trong khủng hoảng, tìm cách giảm chi phí bằng hạ thấp tiền công, tăng cường độ và thời gian lao động của công nhân, đổi mới tư bản cố định. Việc đổi mới tư bản cố định làm tăng nhu cầu về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, tạo điều kiện cho sự phục hồi chung của nền kinh tế. Phục hồi là giai đoạn mà các xí nghiệp được khôi phục và mở rộng sản xuất. Công nhân lại được thu hút vào làm việc, mức sản xuất đạt đến quy mô như cũ, vật giá tăng lên, lợi nhuận của các nhà đầu tư theo đó cũng tăng lên. Hưng thịnh là giai đoạn sản xuất phát triển vượt quá điểm cao nhất mà chu kỳ trước đã đạt được. Nhu cầu và khả năng tiêu thụ hàng hóa tăng, xí nghiệp được mở rộng và xây dựng thêm. Nhu cầu tín dụng tăng, ngân hàng tung tiền cho vay, năng lực sản xuất lại vượt quá sức mua của xã hội. Do vậy, lại tạo điều kiện cho một cuộc khủng hoảng kinh tế mới. Trong giai đoạn hiện nay, do có sự can thiệp của nhà nước, tuy không xóa bỏ được khủng hoảng kinh tế, nhưng biểu hiện của khủng hoảng cũng có những thay đổi. Mức độ suy sụp của sản xuất và tác động phá hoại của khủng hoảng bị hạn chế, thời gian tồn tại và độ dài của sự suy sụp rút ngắn. Xuất hiện những hình thức khủng hoảng mới như khủng hoảng cơ cấu, các cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Khủng hoảng tài chính, tiền tệ, điển hình là khủng hoảng tài chính, tiền tệ giữa năm 1997 ở ASEAN rồi lan sang Hàn Quốc, Nhật Bản, khủng hoảng môi trường. Tuy có những thay đổi, nhưng khủng hoảng bao giờ cũng để lại những hậu quả rất nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Tóm lại, có mấy vấn đề mang giá trị phổ biến cần lưu ý. 1. Tuần hoàn của tư bản là xem xét sự vận động của tư bản về mặt chất. Còn chu chuyển của tư bản là xem xét sự vận động của tư bản về mặt lượng. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản là quy luật vận động của tư bản trong kinh doanh. 2. Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, tăng nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể hiện đại hóa sản xuất theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ mới. Đây là con đường cơ bản để doanh nghiệp gia tăng. Năng suất yếu tố tổng hợp TFP, Total Factor Productivity, nhờ đó mà nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường. 3. Quá trình thực hiện tái sản xuất mở rộng nền kinh tế đòi hỏi phải tuân thủ các quy luật trao đổi sản phẩm xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, không tránh khỏi sự vi phạm quy luật làm cho quá trình tái sản xuất có lúc mất cân đối giữa các khu vực, các ngành, các yếu tố. Nếu sự mất cân đối quá lớn và kéo dài sẽ làm cho nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Để hạn chế tình trạng trên, cần tăng cường vai trò quản lý vĩ mô và vi mô nền kinh tế một cách khôn ngoan. Câu hỏi và bài tập củng cố. A. Trả lời đúng hoặc sai và giải thích. 1. Xét đến cùng, tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản qua hai giai đoạn là sản xuất và lưu thông. 2. Để tư bản tuần hoàn liên tục thì phải tuân thủ hai điều kiện sau đây. 1. Tổng tư bản phải chia thành 3 bộ phận và mỗi bộ phận phải có mặt ở một trong 3 giai đoạn của quá trình tuần hoàn. 2. Mỗi bộ phận của tư bản phải vận động như là một tư bản độc lập. 3. Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng tư bản cố định và tư bản lưu động. 4. Rút ngắn thời gian thu hồi vốn cố định có ý nghĩa rất lớn với mọi quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay. 5. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản là một tất yếu kinh tế. 6. Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản xét đến cùng là nhằm có được chi phí thấp, doanh thu cao, lợi nhuận nhiều. 7. Những điều kiện trao đổi sản phẩm trong tái sản xuất mở rộng nền kinh tế là những tất yếu kinh tế. 2008, nghiên cứu quá trình trao đổi sản phẩm xã hội phải bắt đầu từ nghiên cứu tái sản xuất giản đơn là việc làm cần thiết. 9. Từ điều kiện 1, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc lớn hơn 2C có thể rút ra các điều kiện khác. 10. Điều kiện 1, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc lớn hơn 2C nói lên cung tư liệu sản xuất phải cân đối với cầu tư liệu sản xuất. 11. Nhân loại đã chứng kiến và gánh chịu hai cuộc đại khủng hoảng. 12. Một trong những nguyên nhân quan trọng của khủng hoảng kinh tế là vi phạm các cân đối kinh tế cơ bản. B. Câu hỏi trắc nghiệm. 1. Giá trị mới được tạo ra trong giai đoạn nào của quá trình tuần hoàn? A. Giai đoạn thứ nhất. B. Giai đoạn thứ hai. C. Giai đoạn thứ ba. 2. Loại tư bản nào mới có hình thái tuần hoàn đầy đủ gồm 3 giai đoạn? A. Tư bản thương nghiệp. B. Tư bản công nghiệp. C. Tư bản ngân hàng. 3. Tính thời gian chu chuyển. 1. Thời gian sản xuất 4 tháng. 2. Thời gian lao động 2 tháng. 3. Thời gian gián đoạn lao động 1 tháng. 4. Thời gian dự trữ sản xuất 1 tháng. 5. Thời gian lưu thông 2 tháng. 6. Thời gian mua 1 tháng. 7. Thời gian bán 1 tháng. A. 1 cộng 5. B. 2 cộng 3 cộng 4 cộng 6 cộng 7. C. Cả A và B đều đúng. 4. Tư bản cố định có đặc điểm là: A. Tham gia toàn bộ vào trong quá trình sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong quá trình sản xuất. B. Được sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất và luôn bị hao mòn thuần túy về mặt giá trị. C. Tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất nhưng giá trị thì dịch chuyển dần vào sản phẩm. 5. Tổng tư bản cố định là bao nhiêu? 1. Chi phí nhà xưởng là 200.000 yên. 2. Chi phí máy móc thiết bị 500.000 yên. 3. Chi phí mua sắm phương tiện vận tải 100.000 yên. 4. Chi phí đất canh tác 500.000 yên. 5. Chi phí đất xây dựng 200.000 yên. 6. Chi phí thành lập công ty 50.000 yên. 7. Chi phí đầu tư để cải tạo đất 50.000 yên. 8. Chi phí để nạo vét lòng sông 50.000 yên. A. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bằng 1.500.000 yên. B. 6 cộng 7 cộng 8 bằng 150.000 yên. C. A cộng B bằng 1.650.000 yên. 6. Tư bản lưu động bao gồm: A. Một bộ phận tư bản bất biến. B. Toàn bộ tư bản khả biến. C. Cả A và B. 7. Tổng tư bản lưu động là bao nhiêu? 1. Giá trị nguyên vật liệu dự trữ trong kho để chuẩn bị cho sản xuất được liên tục 300.000 francs. 2. Giá trị nguyên vật liệu đang trong quá trình chế biến 100.000 francs. 3. Tiền công 200.000 francs. 4. Chi phí dầu mỡ chạy máy, vật liệu dùng để sơn mạ, đánh bóng sản phẩm 400.000 francs. 5. Chi phí chọn lọc, đóng gói 150.000 francs. 6. Thành phẩm dự trữ trong kho để chờ tiêu thụ 100.000 francs. 7. Tiền mặt tại quỹ để chi tiêu thường xuyên 200.000 francs. A. 1 cộng 2 cộng 3 bằng 1.500.000 francs. B. 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 bằng 850.000 francs. C. A cộng B bằng 2.250.000 francs. 8. Hao mòn hữu hình làm cho tư bản cố định. A. Giảm giá trị và giá trị sử dụng. B. Giảm thuần túy về giá trị. C. Giảm thuần túy về mặt vật chất. 9. Vai trò của quỹ khấu hao thể hiện ở chỗ: A. Là nguồn tài chính để tái sản xuất giản đơn tư bản cố định. B. Là nguồn tài chính để tái sản xuất mở rộng tư bản cố định trước thời điểm tư bản cố định được thanh lý. C. Là đoàn bẩy kinh tế quan trọng kích thích tiến bộ kỹ thuật. D. Cả A, B, C đều đúng. 10. Ý kiến nào dưới đây được coi là đúng? A. Thời gian chu chuyển vốn càng rút ngắn thì lợi nhuận thu được sẽ càng nhiều hơn. B. Tuần hoàn của tư bản nói về mặt vật chất của sự vận động, còn chu chuyển của tư bản nói về mặt lượng của sự vận động. C. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản là hai hình thức vận động của tư bản. D. Cả A, B đều đúng. 11. Ý nghĩa của việc rút ngắn thời gian chu chuyển đối với tư bản cố định: A. Tiết kiệm được các loại chi phí bảo quản và sửa chữa. B. Tránh được hao mòn hữu hình và vô hình. C. Đổi mới nhanh được kỹ thuật. D. Cả A, B, C đều đúng. 12. Ý nghĩa của việc rút ngắn thời gian chu chuyển đối với tư bản lưu động: A. Tiết kiệm được tư bản ứng trước. B. Tăng được tỷ suất giá trị thặng dư. C. Cả A, B đều đúng. 13. Khi tính tổng sản phẩm xã hội thì cộng các khoản mục nào dưới đây được coi là đúng? 1. Giá trị toàn bộ các tư liệu sản xuất mà xã hội đã tiêu dùng. 2. Thu nhập quốc dân. 3. Giá trị sản phẩm ròng của xã hội. A. 1 cộng 2. B. 1 cộng 3. C. Cả A và B đều đúng. 14. Khi tính tổng sản phẩm xã hội thì cộng các khoản mục nào dưới đây được coi là đúng? 1. Giá trị toàn bộ các tư liệu sản xuất mà xã hội đã tiêu dùng. 2. Thu nhập quốc dân. 3. Giá trị sản phẩm ròng của xã hội. 4. Giá trị mới được xã hội tạo ra trong một năm. 5. Tổng sản phẩm quốc nội. 6. Giá trị sản phẩm trung gian. A. 1 cộng 4. B. 4 cộng 5. C. 5 cộng 6. D. Cả A và C đều đúng. 15. Nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội là: A. Nghiên cứu các quy luật trao đổi sản phẩm xã hội giữa các khu vực của nền kinh tế. B. Nghiên cứu quan hệ giữa tổng cung và tổng cầu về các bộ phận của tổng sản phẩm xã hội. C. Cả A và B đều đúng. 16. Tỷ suất lợi tức giảm trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế? A. Khủng hoảng. B. Tiêu điều. C. Phục hồi. D. Hưng thịnh. 17. Giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế có mức thất nghiệp cao nhất? A. Khủng hoảng. B. Tiêu điều. C. Phục hồi. D. Hưng thịnh. 18. Tư bản cố định được đổi mới nhiều nhất trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế? A. Khủng hoảng. B. Tiêu điều. C. Phục hồi. D. Hưng thịnh. 19. Tuần hoàn của tư bản nói về: A. Tốc độ vận động của tư bản. B. Các giai đoạn vận động của tư bản. Các hình thức tồn tại của tư bản. C. Các chức năng của tư bản trong từng giai đoạn. Các điều kiện để tư bản vận động liên tục. D. Cả B và C. 20. Nghiên cứu các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội là: A. Nghiên cứu điều kiện trao đổi sản phẩm xã hội giữa các khu vực của nền kinh tế. B. Nghiên cứu các quan hệ tỷ lệ cần thiết trong trao đổi sản phẩm giữa các khu vực của nền kinh tế để nền kinh tế vận động trong trạng thái ổn định. C. Nghiên cứu các cân đối cơ bản trong nền kinh tế. D. Các phát biểu trên đều đúng. C. Bài tập củng cố. Bài 1. Giả định rằng K bằng 2000, C trên V bằng 4 trên 1, M phẩy bằng 100%, C1 bằng 1 trên 2, C và dự tính khấu hao trong 10 năm. A. Tổng giá trị hàng hóa sẽ là bao nhiêu nếu tốc độ chu chuyển là một vòng trong một năm? B. Tổng giá trị hàng hóa sẽ là bao nhiêu nếu tốc độ chu chuyển là hai vòng trong một năm? C. Nếu tốc độ chu chuyển là hai vòng trong một năm thì sau mấy năm sẽ đổi mới được tư bản cố định? Bài 2. Một doanh nghiệp đầu tư một tài sản cố định mới có nguyên giá là 120 triệu yên. Thời gian sử dụng tài sản này là 10 năm. A. Hãy tính số tiền khấu hao tài sản cố định hàng năm và mức khấu hao trung bình hàng tháng. B. Doanh nghiệp nhận được những ích lợi gì nếu rút ngắn được thời gian chu chuyển thực tế? Bài 3. Tổng tư bản đầu tư là 2 triệu đô la Mỹ, trong đó đầu tư cho nhà xưởng là 400.000 đô la, máy móc thiết bị là 800.000 đô la, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu phụ gấp 3 lần tiền công. Hãy xác định tổng số tư bản cố định, tư bản lưu động, tư bản bất biến, tư bản khả biến. Việc phân chia tư bản thành tư bản cố định, tư bản lưu động, tư bản bất biến, tư bản khả biến theo những nguyên tắc nào? Bài 4. Toàn bộ tư bản ứng trước là 6 triệu đô la Mỹ, trong đó giá trị nguyên vật liệu là 1 triệu 200.000 đô la. Nhiên liệu, điện, nước là 200.000 đô la, tiền lương là 600.000 đô la. Giá trị máy móc và thiết bị sản xuất gấp 3 giá trị nhà xưởng. Thời gian hao mòn hoàn toàn của máy móc là 10 năm và của nhà xưởng là 25 năm. A. Hãy tính tổng số tiền khấu hao sau 8 năm. B. Nếu muốn rút ngắn thời gian chu chuyển thực tế, doanh nghiệp cần sử dụng những giải pháp nào? Bài 5. Năm 2007, một dây chuyền sản xuất đồ hộp có giá bán là 1 triệu franc, dự tính hao mòn hữu hình trong 10 năm. Giả định rằng năm 2009, dây chuyền sản xuất này mới tiêu thụ được và giá bán chỉ bằng 70% năm 2007. Hãy xác định tổn thất do hao mòn vô hình của dây chuyền sản xuất đó. Bài 6. Tổng tư bản ứng trước là 5 triệu đô la Mỹ. C trên V bằng 4 trên 1. C1 bằng 1 trên 2C. Dự tính khấu hao tư bản cố định trong 10 năm. Nguyên nhiên vật liệu 4 tháng mua 1 lần. Tư bản khả biến quay vòng 4 lần trong 1 năm. A. Xác định tốc độ chu chuyển chung của tư bản. B. Xác định tốc độ chu chuyển thực tế của tư bản ứng trước. Bài 7. Giá trị nhà xưởng 0,3 triệu yên và thời gian sử dụng trung bình là 15 năm. Máy móc thiết bị 0,8 triệu yên và thời gian sử dụng trung bình là 10 năm. Chi phí nguyên nhiên vật liệu 0,1 triệu yên, chi phí tiền công 50.000 yên. Mỗi tháng mua nguyên nhiên vật liệu một lần và thanh toán tiền công hai lần. Hãy tính A. Thời gian chu chuyển của tư bản cố định. B. Thời gian chu chuyển của tư bản lưu động. C. Thời gian chu chuyển trung bình của toàn bộ tư bản. Bài 8. Cho các số liệu dưới đây. Khu vực 1 có C trên V bằng 6 trên 1, M phẩy bằng 200%. Khu vực 2 có 2.400C. C trên V bằng 4 trên 1, M phẩy bằng 200%. Hãy xác định đại lượng tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện tái sản xuất giản đơn. Bài 9. Ở khu vực 1, giá trị mới được sáng tạo ra là 3.600, C trên V bằng 5 trên 1, M phẩy bằng 300%. Khu vực 2 có C trên V bằng 4 trên 1, M phẩy bằng 300%. A. Hãy xác định đại lượng tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện tái sản xuất giản đơn. B. Để nền kinh tế tăng trưởng trong trạng thái ổn định, việc trao đổi phải tuân thủ những điều kiện nào, tại sao? Bài 10. Khu vực 1 có C trên V bằng 5 trên 1, M phẩy bằng 200%. Khu vực 2 có 2.400 C. Tính giá trị tổng sản phẩm xã hội của khu vực 1 trong điều kiện tái sản xuất giản đơn. Bài 11. Khu vực 1 có 4.400 C, M phẩy bằng 100%. Khu vực 2 có 2.200 C. Hãy cho biết cấu tạo tổng sản phẩm xã hội của khu vực 1. Bài 12. Khu vực 1 có K bằng 200 tỷ đô la Mỹ. C trên V bằng 4 trên 1, M phẩy bằng 200%, tích lũy 70%. Khu vực 2 có K bằng 85 tỷ đô la Mỹ, C trên V bằng 4 trên 1, M phẩy bằng 200%. A. Hãy xác định đại lượng giá trị thặng dư mà khu vực 2 cần tích lũy cho tái sản xuất, biết rằng cấu tạo hữu cơ của tư bản trong xã hội không thay đổi. B. Để nền kinh tế tăng trưởng trong trạng thái ổn định, việc trao đổi phải tuân thủ những điều kiện nào, tại sao? Bài 13. Tư bản ứng trước trong khu vực 2 là 50 tỷ bảng Anh. C trên V bằng 4 trên 1. Cuối năm tích lũy là 4,8 tỷ với C trên V bằng 5 trên 1. Ở khu vực 1, chi phí cho tư bản khả biến là 20 tỷ. Giá trị tổng sản phẩm xã hội của hai khu vực là 230 tỷ. Tỷ suất giá trị thặng dư ở hai khu vực như nhau là 200%. C. Xác định tỷ suất tích lũy ở khu vực 1, biết rằng việc biến giá trị thặng dư thành tư bản ở đây xảy ra với C trên V bằng 8 trên 1. D. Nếu tỷ suất tích lũy của khu vực 1 là 40%, thì nền kinh tế có lâm vào trạng thái khủng hoảng hay không? Tại sao? Bài 14. Cho các số liệu. Khu vực 1, tổng giá trị hàng hóa là 100 tỷ, C trên V bằng 7 trên 1, M phẩy bằng 200%, tích lũy 45%. Khu vực 2, C trên V bằng 6 trên 1, M bằng 6 tỷ, M phẩy bằng 200%. A. Hãy xác định khối lượng thu nhập quốc dân cuối năm thứ hai của quá trình tái sản xuất. Biết rằng tư bản tích lũy trong hai khu vực được sử dụng theo C trên V bằng 8 trên 1, M phẩy bằng 200%. B. Hãy tính sự thay đổi của thu nhập quốc dân nếu M phẩy trong năm thứ hai tăng lên 220%.